Tuấn Hiệp và Khánh Thư xin kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý thính giả theo dõi bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 20 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 họp trực tuyến với 63 tỉnh thành phố.
Hôm nay Đà Nẵng tiến hành tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh lớp 8 và lớp 9.
Sau một tuần thí điểm, Hà Nội mới chỉ có gần 1.000 xe tham gia kiểm tra khí thải miễn phí.
15 người thiệt mạng và hơn 100 người mất tích do mưa lũ tại Ấn Độ. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hôm nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, đã chủ trì họp trực tuyến toàn quốc Ban chỉ đạo quốc gia với Ban chỉ đạo 63 tỉnh thành phố để đánh giá kết quả công tác phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian qua và bàn các nhiệm vụ giải pháp phòng chống dịch, phục hồi phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới. Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, sau hơn một tháng thực hiện nghị quyết 128 của Chính phủ và hướng dẫn số 4800 của Bộ Y tế, tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc. Bên cạnh đó, tình hình kinh tế xã hội đã khởi sắc.
Người đứng đầu Chính phủ nhận định, tuy tình hình dịch cơ bản được kiểm soát trên toàn quốc, song nguy cơ bùng phát trở lại vẫn rất cao. Do đó yêu cầu các cấp, các ngành phải nắm chắc, dự báo, phân tích tình hình tốt hơn để có giải pháp phòng chống dịch khả thi, hiệu quả. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu, trước mắt các ngành, địa phương phải thực hiện nghiêm nghị quyết số 128 và quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Trong đó thực hiện nghiêm nguyên tắc bảo đảm thống nhất từ trung ương đến cơ sở, ứng với cấp độ dịch nào thì có biện pháp hành chính, y tế, an sinh xã hội phù hợp với cấp độ đó. Thực hiện nghiêm công thức phòng chống dịch 5K cộng vaccine, thuốc điều trị, cộng công nghệ, cộng ý thức người dân, cộng các biện pháp khác.
Cũng theo thông tin từ cuộc họp này, trong hơn một tháng đầu tiên thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh theo nghị quyết số 128 NQCP, số ca tử vong giảm 46,3%, số đang điều trị tại bệnh viện giảm 25,3%, số ca nặng nguy kịch giảm 40,8% so với một tháng trước đó.
Từ hôm nay đến ngày 22 tháng 11, Đà Nẵng sẽ tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho hơn 34.700 học sinh lớp 8 và lớp 9 và hơn 360 trường hợp tự do. UBND các quận lập danh sách. Hiện nay, thành phố Đà Nẵng cũng đã hoàn thành việc tiêm chủng mũi 1 vaccine phòng COVID-19 cho người trong độ tuổi từ 15 đến 18 tuổi. Tỷ lệ người trong độ tuổi từ 18 tuổi trở lên được tiêm đủ 2 mũi ở địa phương này đã đạt 60%.
Sau gần 2 tháng học sinh trên địa bàn phải chuyển sang học trực tuyến, ngày 19 tháng 11, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có công văn về việc cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên, học viên ở tỉnh đi học trực tiếp tại trường từ ngày 22 tháng 11. Các cơ sở giáo dục tổ chức cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên đi học trực tiếp trở lại, bảo đảm an toàn, thực hiện nghiêm biện pháp phòng chống dịch COVID-19.
Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến đến giữa tháng 12, thành phố Hồ Chí Minh có thể mở cửa trường học thí điểm tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh lớp 9 và lớp 12 ở những vùng dịch được kiểm soát. Trước đó, trong cuộc tiếp xúc cử tri trực tuyến, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, Sở Giáo dục Đào tạo và các ngành liên quan sẽ hoàn thành kế hoạch dạy học trực tiếp và gợi ý vùng xanh ở huyện Hóc Môn, Củ Chi để có thể cho học sinh tới trường sớm hơn những địa phương khác.
Ủy ban nhân dân huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai cho biết, huyện này vừa phát hiện một ổ dịch COVID-19 phức tạp với 125 F0 trong 2 ngày. Ổ dịch này tại xã Hà Bầu, huyện Đắk Đoa. Tính đến chiều ngày 19 tháng 11, nơi đây có 58 người có kết quả RT-PCR dương tính, trên tổng số 125 ca dương tính sau khi test nhanh. Đây là vùng có đông đồng bào dân tộc Gia Rai và Ba Na sinh sống, với tập tục sinh hoạt cộng đồng, yếu tố khiến dịch có nguy cơ lây lan nhanh. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai đã cử đoàn công tác xuống huyện Đắk Đoa để phối hợp nắm tình hình và triển khai các giải pháp phòng chống dịch.
Chuyển sang các tin tức đáng quan tâm khác, liên tục trong những ngày gần đây, Hà Nội lại bước vào chu kỳ không khí ở mức xấu, có nguy cơ gây hại cho sức khỏe. Theo báo cáo mới nhất của Bộ Tài nguyên và Môi trường, mức độ ô nhiễm bụi mịn ở Hà Nội xu hướng tăng liên tục trong 5 năm trở lại đây và luôn ở mức độ ô nhiễm cao hơn với các đô thị khác.
Trong tuần qua cũng là thời điểm Hà Nội bắt đầu thực hiện thí điểm kiểm tra miễn phí khí thải đối với xe máy cũ. Thế nhưng theo báo cáo của đơn vị tổ chức, trong một tuần đầu tiên tiến hành đo kiểm khí thải xe máy cũ tại 8 đại lý của 5 hãng xe trên địa bàn thành phố, chỉ có gần 1.000 xe tham gia kiểm tra khí thải miễn phí. Số lượng này chỉ đạt chưa đến 20% so với dự kiến của chương trình từ nay đến hết tháng 11, trong đó hơn một nửa không đạt tiêu chuẩn về khí thải.
Năm nay, Tết Dương lịch rơi vào thứ Bảy, chung với ngày nghỉ cuối tuần, nên người lao động sẽ được nghỉ bù vào thứ Hai của tuần kế tiếp. Như vậy, trong dịp Tết Dương lịch 2022, người dân cả nước có kỳ nghỉ kéo dài 3 ngày liên tục từ ngày 1 đến hết ngày 3 tháng 1 năm 2022.
Những ngày qua tại tỉnh Bình Định liên tục xảy ra các vụ sạt lở núi đe dọa khu dân cư. Trước mắt các địa phương thực hiện cảnh báo sạt lở, di dời dân khi có mưa lớn, đồng thời rà soát toàn bộ những vùng nguy cơ cao để có giải pháp khắc phục lâu dài. Đây được đánh giá là hiện tượng hiếm xảy ra trong 50 năm qua. Sau đợt mưa lũ này, tỉnh Bình Định sẽ chỉ đạo các ngành tập trung khảo sát, đánh giá lại địa chất của các khu vực sạt lở vừa qua để chúng ta có giải pháp tổng thể.
Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, từ đầu năm đến nay, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố ước đạt gần 242.000 tỷ đồng, bằng 84,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Đến hết tháng 10 năm 2021, thành phố Hà Nội đã thực hiện gia hạn, miễn, giảm gần 23.000 tỷ đồng cho 38.000 lượt doanh nghiệp, người nộp thuế. Năm 2021, Hà Nội dự kiến gia hạn miễn giảm khoảng 25,66.000 tỷ đồng cho khoảng 212.000 lượt doanh nghiệp, người nộp thuế phục hồi sản xuất kinh doanh.
Mời quý vị và các bạn đến với các tin tức thời sự quốc tế. Ít nhất 15 người thiệt mạng và hơn 100 người mất tích tại bang Andhra Pradesh, miền Nam Ấn Độ do lũ lụt nghiêm trọng sau khi mưa lớn kéo dài. Truyền thông địa phương cho biết lũ lớn đã xảy ra tại 4 tỉnh thuộc bang này gồm Chitto, Kadapa, Konul và Anantapur. Lực lượng ứng phó với thảm họa thiên tai quốc gia đã cử 7 đội cứu hộ đến các khu vực bị ảnh hưởng. Hiện hoạt động tìm kiếm cứu hộ đang diễn ra khẩn trương. Các tuyến đường sắt và đường bộ ở nhiều khu vực trong bang này đã bị ảnh hưởng nặng nề vì lũ.
Đặc phái viên Mỹ về Iran Robert Morley ngày 19 tháng 11 cảnh báo rằng Tehran đang tiệm cận ngưỡng không thể quay trở lại để khôi phục thỏa thuận hạt nhân sau khi nước này tăng cường dự trữ urani làm dầu trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Iran và các cường quốc về việc khôi phục kế hoạch hành động chung toàn diện dự kiến nối lại vào ngày 29 tháng 11 tới.
Ít nhất 7 người đã bị thương, bao gồm cả cảnh sát trong cuộc biểu tình biến thành bạo động ở Rotterdam, Hà Lan nhằm phản đối lại các biện pháp hạn chế vì Covid-19. Cảnh sát Hà Lan xác nhận rằng họ đã bắn cảnh cáo sau khi một cuộc biểu tình nổ ra vào tối 19 tháng 11 theo giờ địa phương và đã có người bị thương. Biểu tình đã diễn ra khi Hà Lan tái áp đặt một số biện pháp hạn chế nhằm nỗ lực ngăn chặn làn sóng dịch bệnh Covid-19 thứ tư tại quốc gia này.
Thống kê chính thức được công bố vào ngày 18 tháng 11 cho thấy diện tích rừng Amazon bị tàn phá tại Brazil từ tháng 8 năm 2020 tới tháng 7 năm 2021 là 13.235 km2. Đây là tốc độ tàn phá rừng Amazon cao nhất được ghi nhận trong 15 năm qua đối với lá phủi xanh của trái đất. Nhiều tổ chức và hội nhóm hoạt động môi trường đã lên tiếng chỉ trích chính sách buông lỏng của chính phủ Brazil. Trong khi đó, chính phủ Brazil khẳng định đang tăng cường các nỗ lực ngăn chặn nạn phá rừng trái phép bằng cách triển khai thêm nhiều binh sĩ trên thực địa.
Mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin tức văn hóa giải trí cuối tuần. Sáng nay ngày 20 tháng 11, đoàn khách khám phá Hội An theo chương trình khép kín mở đầu cho quá trình thí điểm đón khách quốc tế sau thời gian dài bị gián đoạn do đại dịch Covid-19. Trong vòng gần 4 tiếng đồng hồ, đoàn 50 du khách nước ngoài có quốc tịch như Mỹ, Canada, Hàn Quốc, Anh và một số Việt kiều ở các nước châu Âu đã đi tham quan các điểm di tích nổi tiếng của Hội An như Chùa Cầu, Nhà cổ Tấn Ký, Hội quán Phúc Kiến, Bảo tàng Văn hóa Dân gian. Ngay sau khi tham quan đô thị cổ Hội An, đoàn du khách nước ngoài sẽ có kế hoạch tham quan khu đền tháp Mỹ Sơn. Hội An đã có nhiều kế hoạch nhằm bảo đảm du lịch trong tình hình mới, đáp ứng bộ tiêu chí an toàn du lịch, linh hoạt và thích ứng và hướng đến du lịch xanh.
Lễ trao giải và bế mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22 sẽ diễn ra tại Thừa Thiên Huế vào tối nay 20 tháng 11. Tại đây, chủ nhân của những hạng mục giải thưởng năm nay sẽ chính thức được công bố. Năm nay, từ 141 phim gửi hồ sơ tham dự, ban tổ chức đã chọn 128 phim của 48 đơn vị, gồm 26 phim truyện, 56 phim tài liệu, 15 phim khoa học, 31 phim hoạt hình. Trong đó, chương trình phim dự thi gồm 17 phim truyện, 37 phim tài liệu, 15 phim khoa học, 23 phim hoạt hình.
Từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 27 tháng 11, triển lãm Không gian Di sản Văn hóa Việt Nam sẽ diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam số 2 Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đây là sự kiện văn hóa du lịch quan trọng nhằm giới thiệu, quảng bá, tôn vinh các giá trị di sản văn hóa, thiên nhiên và danh thắng độc đáo của Việt Nam, đặc biệt là các di sản văn hóa đã được UNESCO công nhận. Thông qua những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử, phong tục tập quán, những nét văn hóa đặc trưng của dân tộc, giúp khách tham quan hiểu hơn về đất nước, con người Việt Nam, những yếu tố đã góp phần đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao về du lịch trong những năm qua.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Về xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa, Hà Nội, nhắc đến thầy giáo dạy toán Ngô Mạnh Cường, từ con trẻ đến người lớn, ai nấy đều bày tỏ sự yêu quý, kính trọng đối với người đã dành cả cuộc đời gắn bó với những thế hệ học trò ở địa phương.
Đã 60 tuổi, nhưng ngoài công việc chuyên môn, thầy Cường vẫn miệt mài suốt 13 năm nay vận động cộng đồng giúp đỡ những học trò có hoàn cảnh đặc biệt. Nhờ tấm lòng của thầy mà nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội được học tập, vượt khó vươn lên. Mời quý vị và các bạn đến với ghi nhận ngay sau đây của chúng tôi.
Giúp đỡ cho em có đủ tiền đóng học và mong sao là em dành nhiều thời gian cho học tập, thì để khi mà mình hết năm học mình đạt được cái loại là khá trở lên.
Đó là những lời dặn dò của thầy Ngô Mạnh Cường đối với em Trần Thị Hiền, trường Trung học Phổ thông Trần Đăng Ninh, Ứng Hòa, Hà Nội. Hiền có hoàn cảnh rất éo le khi cha mẹ mất sớm. Từ năm 7 tuổi đến nay, thầy Cường như người cha thứ hai của Hiền. Ngoài hỗ trợ về sách vở, đồ dùng học tập, học phí, thậm chí tiền xây dựng lại cả ngôi nhà, thì quan trọng hơn, thầy Cường còn trở thành điểm tựa tinh thần của em trong suốt 10 năm qua. Với chị Nguyễn Thị Sang, xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa, Hà Nội, thì lại là một câu chuyện cảm động khác. Sinh con ra, nhưng con chị Sang không may mắc chứng suy thận giai đoạn cuối, nhà lại quá nghèo. Nhưng nhờ tấm lòng nhân hậu của thầy Cường và kết nối thêm nhiều tấm lòng khác, mà con gái của chị Sang đã bước đầu vượt qua nghịch cảnh bệnh tật của mình.
Lúc đấy cháu cũng tưởng đâu là không qua khỏi, nên là cũng nhà cháu cũng chạy vậy, cũng vay mượn cũng nhiều nơi rồi. Nhưng mà lúc đấy thì thầy Cường cũng kêu gọi và giúp đỡ gia đình cháu, là lúc đấy là cũng cảm ơn là thầy Cường.
Kết thúc hành trình đứng trên bục giảng sau 40 năm, nhưng những bước chân của thầy Cường vẫn không ngừng đi, đến để tìm kiếm và giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh không may mắn.
Tiếp tục làm công việc thiện nguyện này, cho đến khi nào mà sức mình không cố đủ nữa thì mình mới nghỉ. Cái tâm nguyện của tôi là muốn là nhân rộng được nhiều mô hình về các câu lạc bộ chia sẻ yêu thương ở các xã.
Chia tay chúng tôi, thầy Cường bộc bạch: tôi chỉ mong có đủ sức khỏe để giúp đỡ được nhiều hơn nữa những hoàn cảnh khó khăn, đem lại nguồn động lực học tập và tinh thần vươn lên trong cuộc sống cho các em là điều tôi cảm thấy hạnh phúc nhất. Chứng kiến sự trưởng thành và thay đổi của các em, đó chính là món quà lớn nhất đối với người thầy trong dịp kỷ niệm ngày 20 tháng 11.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, tấm lòng của người thầy luôn là điều bao la rộng lớn để mỗi chúng ta khi càng trưởng thành, càng hiểu hơn về những việc làm của thầy cô dành cho chúng ta thời thiếu niên.
Và đó cũng là hành trang sẽ theo chúng ta suốt cuộc đời, để mỗi dịp 20 tháng 11, chúng ta lại có dịp đi tri ân, tưởng nhớ công ơn của thầy cô. Đó cũng là truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc ta.
Tới đây, bản tin thời sự của Radio Nhân dân chiều nay cũng xin được kết thúc.
Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin sáng mai.